Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Ngọc Hương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 2 tháng 11, 2016. Trung Quốc thông báo thay đổi cơ cấu để hiện đại hóa quân đội. Tại Hồng Kông, chủ một hiệu sách bán ấn phẩm chỉ trích Bắc Kinh bị mất tích bí ẩn. Nga chính thức xem Hoa Kỳ là mối đe dọa. Tổng thống Mỹ chuẩn bị ban hành sắc lệnh hạn chế mang súng. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc không còn che giấu tham vọng bành trướng quân sự.
RFI, những tiếng nói của thế giới.
Kính thưa quý thính giả, theo nguồn tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, hôm nay Việt Nam đã trao công hàm cho đại diện sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối việc Bắc Kinh điều máy bay ra đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để thử đường băng mới. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ra thông cáo, nói rõ hành động của phía Trung Quốc là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay không tái diễn các hành động tương tự. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo thay đổi cơ cấu để hiện đại hóa quân đội. Báo chí chính trị Trung Quốc hôm nay loan tin Bắc Kinh thông báo thay đổi cơ cấu quân đội và quyết định được Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá là mang tính chiến lược lớn để thực hiện giấc mơ Trung Hoa với một đội quân hùng mạnh. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Theo Tân Hoa Xã, quyết định thay đổi cơ cấu quân đội đưa ra hôm nay liên quan đến việc thành lập 3 đơn vị mới, gồm một đơn vị chuyên trách việc giám sát kho tên lửa chiến lược, một đơn vị tổng chỉ huy lực lượng lục quân và một đơn vị hỗ trợ chiến đấu. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh việc thành lập binh chủng hạt nhân chỉ đơn thuần là việc tổ chức lại, không nằm trong sự thay đổi chính sách chiến lược quân sự của Trung Quốc. Quyết định tái cấu trúc quân đội được đưa ra chỉ sau 2 ngày Bắc Kinh chính thức thông báo đang đóng chiếc tàu sân bay thứ 2. Động thái tăng cường tiềm lực hải quân này đã không khỏi gây lo ngại cho các nước láng giềng đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Theo giới quan sát, quyết định tái cơ cấu hiện đại hóa và tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc nhằm mục đích bắt kịp trình độ với các cường quốc như Hoa Kỳ hay châu Âu và để mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội Trung Quốc ra xa đất nước.
Tại Hồng Kông, sau 4 đồng nghiệp, chủ một hiệu sách bị mất tích một cách bí ẩn. Ông Lý Ba, chủ một hiệu sách nổi tiếng ở Hồng Kông chuyên bán và xuất bản các cuốn sách chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Ông đã biệt vô âm tín từ ngày 30 tháng 12. Vào giữa tháng 11 năm ngoái, 4 đồng nghiệp của ông cũng đã mất tích như vậy. Theo gia đình nạn nhân, có thể đó là những vụ trả thù của chính quyền Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Delphine Siro tường trình.
La librairie Causeway Bay édite et vend des livres politiques.
Hiệu sách Causeway Bay xuất bản và bán nhiều sách chính trị chống đối chế độ cộng sản. Thư viện này rất nổi tiếng đối với du khách lục địa, họ đến đây để mua các tác phẩm bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Ông Lý Ba, phụ trách xuất bản của hiệu sách, đã không trở về nhà kể từ tối thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2015. Một trong những đồng nghiệp của ông Lý Ba nói là đã nhìn thấy ông đi cùng với một kẻ lạ mặt. Vợ ông cho biết là đã nhận được cuộc điện thoại cuối cùng vào khoảng 22 giờ cùng ngày. Cuộc gọi đến từ một số điện thoại của Trung Quốc, thuê bao ở Thâm Quyến, bên kia biên giới. Ông Lý Ba, năm nay 65 tuổi, những người thân của ông cho rằng đây là hoạt động của các nhân viên an ninh Trung Quốc thâm nhập vào Hồng Kông để trả thù. Có thể ông Lý Ba đang bị giam giữ tại địa lục, giống như 4 đồng nghiệp của ông mà người ta không hề có tin tức gì của họ kể từ khi bị mất tích vào giữa tháng 11. Từ khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, lãnh thổ Hồng Kông vẫn giữ lại được quyền tự do ngôn luận và là nơi lánh nạn của nhiều nhà ly khai. Nhưng Bắc Kinh bắt đầu nắm lại quyền kiểm soát. Năm ngoái, một người phụ trách xuất bản đã bị kết án 10 năm tù với tội danh buôn lậu, chỉ vì đã cho xuất bản một cuốn sách với nhiều tiết lộ động trời liên quan đến Chủ tịch Tập Cận Bình. Người thân của nạn nhân khẳng định đó là một vụ được dàn dựng từ đầu đến cuối.
Delphine Siro, Shanghai, RFI.
Tại Nhật Bản, trong thông điệp đầu năm 2016, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng đạo luật an ninh quốc phòng mới ban hành vào mùa thu cho phép Nhật Bản tránh được chiến tranh và chuẩn bị đối phó với mọi tình huống trong tương lai. Theo Thủ tướng Shinzo Abe, đạo luật quốc phòng cho phép quân đội Nhật can thiệp ở nước ngoài là nền tảng hòa bình, có thể truyền lại cho các thế hệ mai sau. Chính nhờ đạo luật này mà Nhật tránh được chiến tranh, theo lý giải của vị Thủ tướng mang đai đen nhu đạo hai đẳng. Một ngày trước khi lãnh đạo Nhật Bản đưa ra lời tuyên bố này, Trung Quốc thông báo đang đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai có trọng tải 50.000 tấn. Hai cường quốc châu Á đang có quan hệ căng thẳng. Tokyo và Bắc Kinh tố cáo nhau chạy đua vũ trang để đe dọa các láng giềng. Hôm nay, Trung Quốc thông báo cải cách sâu rộng quân đội, thành lập thêm các đại đơn vị về tên lửa, yểm trợ tác chiến và thống nhất chỉ huy binh chủng lục quân. Một căn cứ quân sự Ấn Độ bị Hồi giáo cực đoan tấn công. Cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm hôm nay do một lực lượng được xem là thành phần Hồi giáo cực đoan. Căn cứ không quân Ấn Độ trong bang Benjat gần biên giới Pakistan bị tấn công và cuộc chiến kéo dài hơn một chục giờ đồng hồ.
Theo các quan chức an ninh Ấn Độ, ít nhất 4 kẻ có vũ trang được cho là thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan có tên gọi Jais-e-Mohammed đóng căn cứ bên đất Pakistan, mặc quân phục quân đội Ấn, từ sáng sớm đã xâm nhập và tấn công căn cứ không quân Pathankot thuộc bang Punjab ở miền Bắc Ấn Độ. Đây là một căn cứ không quân có tầm chiến lược quan trọng nằm cách biên giới Pakistan có 50 km. Bên trong căn cứ có hơn chục máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ. Vụ tấn công xảy ra một tuần sau chuyến viếng thăm Pakistan của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm tìm cách làm giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng nhiều hiểm khích từ lâu nay. Cuộc giao tranh kéo dài 14 giờ, cuối cùng 4 kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt, theo thông báo của Phó Tổng Thanh tra vùng Pathankot thuộc bang Punjab. Hiện chưa có thông tin nào về thiệt hại của phía Ấn Độ.
Trong khi đó, tại Afghanistan, các Taliban đã tấn công một nhà hàng nấu món ăn Pháp nổi tiếng tại thủ đô Kabul.
Theo hãng tin AFP, hai người Afghanistan, trong đó một cậu bé trai 12 tuổi, đã bị chết và 12 người khác bị thương tại thủ đô Kabul trong một cuộc tấn công tự sát bởi quân Taliban. Vụ tấn công này diễn ra vào đêm hôm qua, ngày 1 tháng Giêng 2016, nhắm vào một nhà hàng món ăn Pháp có tên gọi Le Jardin. Đây được đánh giá là một trong những nhà hàng thu hút nhiều du khách nước ngoài. Chủ nhà hàng là một người Afghanistan. Quân Liban đã cho thấy cuộc nổi dậy của họ từ mùa xuân năm 2015 là thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công, khủng bố tự sát, chống lại những biểu tượng thể hiện sự hiện diện của người nước ngoài tại Afghanistan. Đó có thể là những nhà hàng hoặc nhà nghỉ tại Afghanistan.
Tại Trung Đông, các lực lượng do Tây Phương ủng hộ nỗ lực phản công Daesh. Trước hết ở Iraq, quân đội chính phủ cho biết đã kiểm soát thêm được nhiều khu phố ở Ramadi, giải tỏa nhiều bom mìn cứu thoát dân chúng bị kẹt trong thành phố mà an ninh chưa thật sự vãn hồi. Cụ thể, lực lượng phản công đã chiếm lại được khu đại học nông nghiệp, bắt 30 nghi can Daesh. Trong khi đó tại Syria, Liên quân Ả Rập và Kurdistan Syria đánh chiếm ít nhất là một ngôi làng trong tỉnh Aleppo, theo tin của tổ chức nhân quyền OSDH. Chiến binh của lực lượng dân chủ Syria, một tổ chức do phương Tây ủng hộ được thành lập hồi tháng 10, đã đụng độ rất mạnh với hai tổ chức Hồi giáo cực đoan gồm Al-Qaeda Syria và Ara Al-Sham. Chính lực lượng dân chủ Syria cách này một tuần đã chiếm lại được đập thủy điện chiến lược Raqqa, một căn cứ địa của Daesh. Còn tại Ả Rập Xê Út, vương quyền thông báo đã hành hình 47 người. Bộ Nội vụ Ả Rập cho biết 47 người bị kết tội khủng bố, trong đó có một chức sắc cao của hệ phái Hồi giáo Shia đã bị xử tử.
Thông báo của Bộ Nội vụ được SPA, hãng tin chính thức Ả Rập Xê Út đăng tải, cho biết các vụ hành quyết đã diễn ra tại 12 thành phố của vương quốc trong ngày hôm nay. Trong số những người bị hành quyết lần này, đặc biệt có Nim Anim, 56 tuổi, một giáo chức cao cấp của hệ phái Shia và là một gương mặt nổi bật của phong trào phản kháng triều đại Al-Saud của Ả Rập Xê Út theo hệ phái Sunni. Hồi tháng 10 năm 2014, nhân vật này đã bị tòa án đặc biệt của Riyadh kết án tử hình vì tội nổi loạn, bất phục tùng quốc vương và tàng trữ vũ khí. Iran, quốc gia theo hệ phái Hồi giáo Shia, đã nhiều lần cảnh báo Riyadh chống lại việc hành quyết giáo chức Shia nói trên. Trong số bị hành quyết hôm nay cũng còn một số người theo hệ phái Hồi giáo Sunni bị kết tội can dự vào các vụ tấn công khủng bố do Al-Qaeda tổ chức hồi năm 2003 và 2004. Hồi đầu tháng 12 năm 2015, chi nhánh Al-Qaeda tại Yemen đã đe dọa sẽ gây đổ máu ở Ả Rập Xê Út nếu chính quyền Riyadh hành hình những chiến binh thanh chiến của họ. Theo con số chính thức được thông báo thì năm ngoái Ả Rập Xê Út cũng đã thi hành án tử hình 153 người.
Nga chính thức xem Hoa Kỳ là mối đe dọa an ninh. Hôm 31 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký văn kiện an ninh quốc gia, coi Hoa Kỳ là mối đe dọa lần đầu tiên từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Moscow nêu đích danh Washington là đối thủ. Theo Reuters, văn kiện chiến lược an ninh quốc gia của Liên bang Nga do Tổng thống Putin ký vào ngày cuối năm 2015 thay thế văn bản 2009 thời Tổng thống Medvedev. Vào lúc đó, Liên minh NATO và Hoa Kỳ không bị nêu tên. Trong văn kiện mới, chính quyền Nga cho rằng Liên bang Nga đóng vai trò mỗi ngày mỗi quan trọng hơn trên trường quốc tế và do vậy đã gây phản ứng từ các cường quốc Tây phương. Sự kiện Nga theo đuổi chính sách ngoại giao cũng như đối nội độc lập làm cho Hoa Kỳ và các đồng minh phản ứng lại để bảo vệ vai trò áp đảo của họ trên thế giới. Moscow kể ra một loạt áp lực trong các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, quân sự cho đến công nghệ. Cũng theo văn kiện này, an ninh Nga đang đứng trước nhiều mối đe dọa phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau. Liên quan đến tình hình Ukraine, Nga cho rằng Mỹ và Liên hiệp châu Âu đứng sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, và trong chiều hướng này, Moscow cho biết đã kiện Ukraine đòi món nợ 3 tỷ đô la.
Nga sẽ bắt đầu thủ tục pháp lý để kiện Ukraine vì không trả món nợ 3 tỷ đô la và tiền lãi lên đến 75 triệu đô la. Điều này do Bộ Tài chính Nga thông báo vào tối ngày 31 tháng 12, 2015. Kỳ hạn mà Kiev phải trả nợ là ngày 31 tháng 12 năm 2015, tuy nhiên Kiev đã tuyên bố là sẽ không trả món nợ này. Chính vì vậy, Nga đã thông báo đang thực hiện các bước để kiện Kiev ra tòa. Theo Bộ Tài chính Nga, đơn kiện sẽ được gửi đến Tòa án Anh theo như các thủ tục đã được thiết lập. Eurobond do chính quyền thân Tổng thống Viktor Yanukovych phát ra vào tháng 12 năm 2013, sau đó Nga đã mua lại toàn bộ. Ukraine cho rằng trái phiếu Nga là món nợ thương mại và Ukraine chỉ có thể thực hiện thỏa thuận tái cơ cấu nợ với các chủ nợ tư nhân. Thỏa thuận này được ký vào tháng 8 năm ngoái của Nga dựa trên 18 tỷ đô la. Trong khi đó, Nga nhận định đây là món nợ quốc gia trong khuôn khổ thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân.
Tổng thống Mỹ chuẩn bị ban hành sắc lệnh hạn chế mang súng. Tổng thống Barack Obama dự kiến vào đầu tuần tới sẽ ra sắc lệnh hạn chế người dân mang súng, một hồ sơ gai góc trong hai nhiệm kỳ tổng thống mà ông không thể thông qua tại Quốc hội. Tuy nhiên, đúng vào lúc Tổng thống Obama tỏ quyết tâm giải quyết hồ sơ này trong quyền hạn có thể của mình, thì tiểu bang Texas vào ngày hôm nay 2 tháng Giêng ban hành luật mở rộng quyền được mang súng công khai đối với dân trong tiểu bang. Thông tin viên Anne-Marie Capomacho tại Washington tường thuật.
Vào đúng ngày tiểu bang Texas ban hành luật cho phép công khai mang súng, Tổng thống Barack Obama hứa sẽ xử lý vấn đề này. Hay đúng hơn là ông sẽ lật lại hồ sơ vẫn bị ếch lại tại Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ thứ nhất của ông. Tổng thống Obama tuyên bố, quyết tâm của tôi trong năm mới này là thúc đẩy giải quyết nhanh chóng các hồ sơ vẫn còn đang bị treo. Việc này liên quan đặc biệt đến hồ sơ vẫn nằm trong kế hoạch, đó là nạn dịch bạo lực do súng đạn. Ông Barack Obama nhấn mạnh như vậy trong thông điệp đầu năm, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa dân số Mỹ ủng hộ việc kiểm tra nhân thân trước khi cấp phép mang súng. Thế nhưng các dân biểu của cả Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa chưa ai dám bỏ phiếu thông qua một văn kiện như vậy. Phạm vi hành động của Tổng thống Mỹ vì thế mà vẫn bị thu hẹp. Ông sẽ chỉ có thể luật hóa bằng sắc lệnh cấm mang súng đối với những người có tiền sử về tâm lý hay tiền sự tư pháp. Với phe vận động hậu trường cho việc mang súng thì sắc lệnh như vậy xâm phạm quyền tự do. Còn với đa số luật sư thì đó là một bước đi đúng hướng. Tổng thống Barack Obama còn rất ít thời gian, nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc trong chưa đầy một năm. Đầu tuần tới, Nhà Trắng sẽ công bố các quyết định.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Hillary Clinton, ứng cử viên sơ bộ của Đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đã quyên được 55 triệu đô la vào quý 4 năm 2015. Nhóm vận động bầu cử của bà Hillary Clinton cho biết hôm nay vào ngày 2 tháng 1 năm 2016. Tính đến nay, tổng số tiền ủng hộ cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trong năm 2015 lên đến 112 triệu đô la. Điều này làm cho bà Clinton nằm trong số các ứng cử viên được trang bị tài chính tốt nhất trong chiến dịch bầu cử. Bà Hillary Clinton, 68 tuổi, tự hào về việc có nhiều nhà tài trợ. Theo nhóm vận động bầu cử cho bà Clinton, trong quý 4 năm 2015, 94% tiền được bổ sung là nhờ vào những khoản đóng góp nhiều hoặc ít hơn 100 đô la của các nhà tài trợ. Theo cuộc điều tra của Reuters Ipsos, vào ngày 24 tháng 12, 2015,
Từ lâu, bà Hillary Clinton đứng đầu chiến dịch vận động tranh cử với 60% ý kiến ủng hộ.
Tại Mexico có thêm biến chuyển mới trong vụ 47 sinh viên bị mất tích từ một năm nay. Chính quyền Mexico đã chính thức bắt giam điều tra cựu thị trưởng thành phố Coahuila từ năm 2012 đến năm 2015, ông César Penaloza. Nhân vật này bị cáo buộc dính líu vào hoạt động tội phạm có tổ chức trong bang Guerrero, nơi mà cảnh sát địa phương đã bắt và đưa đi mất tích 43 sinh viên. Thân nhân của các nạn nhân tố cáo chính quyền địa phương đã cấu kết với xã hội đen.
Cựu thị trưởng Coahuila bị bắt hôm thứ Tư trong tuần tại Iguala, nơi mà 43 sinh viên được nhìn thấy lần cuối. Ông César Penaloza bị văn phòng trưởng lý cáo buộc tham gia vào băng đảng tội phạm có tổ chức mang tên Guerrero Unidos, một tổ chức mafia hoành hành trong vùng. Vào thời điểm ông Penaloza đương chức thị trưởng Coahuila, ngày 26 tháng 9 năm 2013, 43 sinh viên trường đại học Ayotzinapa bị các cảnh sát tha hóa của địa phương bắt và trao cho băng nhóm Guerreros Unidos. Theo chính quyền Mexico, các sinh viên nói trên đã bị giết chết, sau đó bị đốt xác trong một khu để đổ phế thải của thành phố Coahuila. Tuy nhiên, cách giải thích này không thuyết phục được gia đình nạn nhân cũng như nhiều chuyên gia quốc tế. Cựu thị trưởng Coahuila đã từng bị triệu tập điều tra, nhưng lần này ông ta chính thức bị bắt giam để đưa ra xét xử vì tội can dự vào các hoạt động tội phạm và buôn bán ma túy. Trong khuôn khổ cuộc điều tra, các sinh viên trường Ayotzinapa mất tích đã có hơn 100 người bị bắt giữ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc không còn che giấu tham vọng bành trướng quân sự. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Với ngân sách quốc phòng tăng hơn 300% trong vòng một thập niên, với tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình thay đổi chiến lược quan trọng để thực hiện giấc mơ đại cường quân sự, Bắc Kinh khẳng định mục tiêu đi tới, củng cố sức mạnh quân sự áp đảo tại Á Châu và khả năng đương đầu với Tây Phương là vũ khí hiệu quả nhất, để gọi là bảo vệ quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Để bảo vệ các quyền lợi cốt lõi này, ngày đầu năm dương lịch 2016, một tàu cá Quảng Ngãi của ngư dân Quỳnh Thạch bị tàu thép của Trung Quốc tấn công nhiều lần và đâm chìm theo tường thuật của chính nạn nhân và một số báo chí Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo ngầm được gia cố thành đảo nhân tạo trong vùng Trường Sa và một lần nữa điều giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hoàng Sa. Bình luận về tin Trung Quốc thành lập thêm các đơn vị quân đội, tiếp theo tin đóng thêm hàng không mẫu hạm, AFP cho rằng Bắc Kinh sẽ gây ra những cơn thịnh nộ từ phía Mỹ và các quốc gia láng giềng. Theo AFP, sự kiện hải quân và không quân Trung Quốc liên tục can dự vào những cuộc đối đầu tranh chấp biển đảo với Nhật và Philippines gây lo ngại dẫn đến xung đột võ trang. Chính trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông với các nước Đông Nam Á và Hoa Kỳ ở phía Nam, tại Hoa Đông với Nhật Bản ở phía Bắc, Trung Quốc loan báo những thay đổi cấu trúc quan trọng trong quân đội. Theo bản tin của Tân Hoa Xã ngày 2 tháng Giêng 2016, lục quân Trung Quốc được thống nhất chỉ huy, thành lập thêm đơn vị yểm trợ tác chiến và đơn vị giám sát tên lửa chiến lược. Thực ra, từ khi lên cầm quyền từ năm 2013, ông Tập Cận Bình đã thi hành một chiến lược xuyên suốt canh tân quân đội với hai mục tiêu song hành: tăng cường kiểm soát chính trị lực lượng võ trang và sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt quan điểm của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Vào tháng 11 năm 2015, Bắc Kinh đã dự kiến một cuộc thay đổi cơ bản, đặt quân đội dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, mà nhân vật chỉ huy tuyệt đối là ông Tập Cận Bình. Chủ tịch Trung Quốc, kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Quốc gia, đã có kế hoạch tiết giảm quân số từ 2 triệu xuống 300 ngàn để tăng hiệu năng chiến đấu theo binh pháp quân cần tinh chứ không cần đông. Cùng lúc, ông loại trừ hàng loạt tướng lãnh trong chiến dịch chống tham nhũng và nạn mua quan bán chức trong quân đội. Trong báo cáo chiến lược công bố vào tháng 5 2015, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã khẳng định quân đội có tham vọng củng cố và phát triển lực lượng hải quân để tham gia vào chiến dịch quốc tế. Vấn đề là bản báo cáo này
cũng gián tiếp nhìn nhận Bắc Kinh sẽ gia tăng ảnh hưởng trong khu vực Á Châu khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân nhấn mạnh vai trò của quân đội Trung Quốc là bảo vệ lãnh thổ chống các nước láng giềng gây hấn và sự can thiệp của Mỹ. Nhà phân tích Nghê Lạc Hùng thuộc Đại học Thượng Hải được AFP trích dẫn khẳng định quân đội Trung Quốc cải cách để gia tăng khả năng tác chiến của ba binh chủng hầu bắt kịp quân đội Tây Âu và Hoa Kỳ. Quan cầu thời báo thuộc xu hướng chủ chiến cho rằng quân đội Trung Quốc đã hội đủ những yếu tố cần thiết của một quân đội mạnh và xem Hoa Kỳ là đối tượng. Nếu Trung Quốc vẫn thua xa Mỹ về quân sự, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế và thái độ của các nước khác đối với Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc, chuyện thật đằng sau huyền thoại Frank Sinatra, tạp chí này do Tuấn Thảo biên soạn. Bây giờ là phần thông tin bổ sung, Trung Đông với những ngày đầu năm.
Tân niên của các phi công Pháp chiến đấu trên vùng đất quân thánh chiến. Ngày đầu năm dương lịch, thứ Sáu 1 tháng Chiên năm 2016, chuông đồng hồ báo thức vang lên vào lúc 4 giờ sáng. Hai tiếng đồng hồ sau đó, hai phi cơ tiêm kích oanh tạc của Pháp cất cánh từ một căn cứ ở Jordani bay về hướng sinh ra ở miền Bắc Iraq. Trước đó ít lâu, cũng vào sáng sớm tinh mơ năm mới, hai chiếc Mirage 2000 tấn công vào các cơ sở dầu khí của tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức IS, lần này thì ở Raqqa, thủ đô của tổ chức thánh chiến này tại Iraq.
Chỉ trong vòng hơn một năm, căn cứ không quân ở Jordani, mà tên và địa điểm được chính quyền địa phương yêu cầu giữ bí mật, đã trở thành trụ cột cho chiến dịch Shaman của quân đội Pháp chống IS.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, chiến dịch này đã bắt đầu mang lại kết quả. Tổ chức nhà nước Hồi giáo đang ở thế thủ sau nhiều thất bại liên tiếp trước lực lượng Iraq và Kurdistan dường như bị tê liệt tại đây. Trung bình mỗi phi đội xuất kích từ vùng đất sa mạc bị những trận gió khăm sinh trong khu vực càn quét cứ 2-3 ngày một lần. Còn các phi vụ được tiến hành hàng ngày, ngay cả lễ lộc tất niên cũng không thay đổi được thông lệ. Vào đúng ngày Noel, các phi công Pháp tại căn cứ cũng đã hỗ trợ cho lực lượng Iraq trong cuộc tấn công tái chiếm Ramadi, thành phố bị rơi vào tay quân thánh chiến hồi tháng 5 năm ngoái. Tất cả chúng tôi đều tình nguyện ra trận vào ngày Giáng sinh 25 tháng 12 và tất niên 31 tháng 12. Đại úy Pierre, người phi công 31 tuổi làm nhiệm vụ oanh tạc gần sinh ra sáng mùng 1 Tết dương lịch nhấn mạnh. Anh nói, ekip chúng tôi đến nơi vào ngày 1 tháng 12, đã từng theo dõi các vụ khủng bố ở Paris. Khi đến đây, chúng tôi rất quyết tâm. Tôi không nói đây là việc phục thù, nhưng mà chúng tôi làm việc trong sự phấn khích. Bị tác động mạnh bởi các vụ khủng bố, cho IS tiến hành là 130 người thiệt mạng tại Paris và Saint-Denis, các quân nhân khẳng định, tuy vậy, họ không có thời giờ để nghĩ đến khi nhấn nút thả bom. Đại úy Pierre thuộc phía đội tiêm kích IS kể lại, giai đoạn ném bom là thời điểm căng thẳng, một sự im lặng bao trùm buồng lái. Chúng tôi nghe và cảm thấy quả bom đã được thả xuống, giúp nhẹ người đi một chút, rồi nghe một tiếng bùm. Những quả bom nặng đến một tấn, người ta cảm được thực sự, chất nổ nhồi trong đó nhiều hơn, nên gây thiệt hại đáng kể hơn.
Tổng cộng từ khi khởi đầu chiến dịch Shaman vào tháng 9 năm 2014, quân đội Pháp đã oanh kích 388 vụ, phá hủy hơn 711 mục tiêu. Theo nguồn tin ngoại giao Pháp, khoảng mấy trăm quân thánh chiến đã bị tiêu diệt trong những vụ không kích này.
Chỉ riêng 6 chiếc phi cơ Mirage 2000 tại Jordani đã thực hiện được phân nửa số vụ không kích của Pháp. Paris cũng huy động thêm 6 chiếc Rafale từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và 26 phi cơ tiêm kích từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang có mặt tại vùng vịnh Baltic. Sự đóng góp của không quân Pháp trong Liên minh Quốc tế chống thánh chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo hiện nay chiếm khoảng 20% các vụ không kích. Tại Jordani, các phi công Pháp thực hiện đa số các phi vụ yểm trợ cho quân đội Iraq và các chiến binh Kurdistan được gọi là Peshmerga. Đối với đại úy Kia, sự phối hợp này giống như một chiếc bánh ngọt gồm có nhiều lớp. các lực lượng Iraq và Peshmerga tấn công trên mặt đất, phía trên không ở độ cao khoảng 2.000 đến 3.000 bộ, các máy bay không người lái thực sự là tai mắt của liên quân, tiếp đó là các phi cơ tiêm kích của Mỹ hay của đồng minh, và trên cao hơn nữa có các máy bay tiếp liệu để đảm bảo thời trang hiện diện trên khu vực quan trọng này. Một vũ điệu ba lê trên không, đôi khi với những trao đổi thân mật độc đáo giữa các phi đội. Như vào hôm giao thừa, những lời chúc Happy New Year nở rộ giữa các phi cơ của liên minh, hay trong thời kỳ sau các vụ khủng bố Paris ngày 13 tháng 11. Đại úy Pierre kể, trong ngày đầu năm dương lịch là câu Happy New Year, tất cả mọi người đều chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh. Sau khi Paris bị khủng bố, chúng tôi cảm thấy các đồng nghiệp người Mỹ và người Úc hết sức cảm thông. Họ cố gắng nói với chúng tôi bonsoir hay bonjour bằng tiếng Pháp và những lời động viên khác ở độ cao 5 cây số trên bầu trời Iraq, thật là ấm lòng khi nghe thấy.
Đôi khi điều đó giúp quên được những nguy cơ phải nhảy dù khỏi máy bay. Đó là vì gần một năm sau vụ một phi công Jordani bị IS bắt và thiêu sống sau khi nhảy ra khỏi chiếc F-16, không ai quên được cảnh này. Kể cả các phi công dày dặn chiến trường như đại úy Sherin, 29 tuổi, đã từng phục vụ tại Afghanistan, Libya và Mali.
Anh nói, sự khác biệt lớn lao tại Syria, đó là các phi công chịu nhiều rủi ro hơn trong trường hợp phải nhảy dù. Tại Afghanistan thì còn có các quân đội phương Tây tại chỗ có thể đến cứu. Còn ở đây, chúng tôi hiểu rằng khi nhảy dù, mình sẽ trở thành ưu tiên số một của IS. Thế nên, đành phải dự trù mọi khả năng và định trước các khu vực nào tốt hơn nếu phải nhảy ra khỏi máy bay. Còn đại úy Pierre cho biết thêm, để tránh hỏa tiễn, các phi cơ tiêm kích bay ở độ cao trung bình trên 5 cây số. Chúng tôi biết là tổ chức nhà nước Hồi giáo thu được nhiều vũ khí của quân đội Iraq. Có những phi đội Mirage 2000 và của Liên minh báo lại đã thấy các hỏa tiễn địa không được bắn lên. Những trận lốc xoáy cũng là một rủi ro khác vì không thể được tiếp nhiên liệu, trong khi một phi vụ kéo dài 5 tiếng đồng hồ thường phải được tiếp liệu 3 lần. Người phi công nói, khi quay cuồng với vận tốc 600 cây số giờ, việc thò cái sào vào một chiếc rổ có đường kính 80 mét hết sức khó khăn. Mặc cho các nguy cơ, các phi công đều rất quyết tâm, nhất là sau các vụ khủng bố Paris ngày 13 tháng 11. Pierre cho biết, chúng tôi ý thức là đang làm nhiệm vụ quan trọng và hãnh diện vì điều đó.
RFI.
Với sự yểm trợ của không quân đồng minh, quân đội Iraq hôm thứ Hai đầu tuần đã giải phóng được thành phố Ramadi khỏi tay quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Những gia đình run rẩy vẫy lá cờ trắng khi chui ra khỏi những đống gạch vụn còn lại của những căn nhà ở Ramadi, trong lúc các toán quân chính phủ đang truy lùng tàn quân của tổ chức nhà nước Hồi giáo còn ẩn nấp trong thành phố. Khi một đoàn xe bọc thép của quân chính phủ đang tiến qua những khu vực đổ nát, một bà cụ xuất hiện từ một căn nhà, cầm trong tay chiếc gậy có cột một mảnh vải trắng, rồi đến các trẻ em, một phụ nữ bị thương nằm trong một chiếc xe cút kít, và những người đàn ông bế trên tay các em bé, những tiếng nổ vang lên từ xa xa. Bọn chúng không phải là người Hồi giáo mà là những con thú, một người đàn ông nói với phóng viên quay phim của Reuters TV đi theo đoàn quân. Người chân này nói tiếp, chúng tôi xin cảm ơn lực lượng an ninh và những người lính nói chung, họ đã cứu chúng tôi. Rồi ông bật khóc. Một người khác khẳng định quân thánh chiến đã sát hại 7 người vì đã từ chối đi theo chúng sang một khu phố khác để bị chuyển thành một ổ kháng cự. Theo viên chỉ huy quân chính phủ Iraq, có 52 gia đình bị tổ chức nhà nước Hồi giáo sử dụng làm bia đỡ đạn đã được cứu sống tại Ramadi do quân đội tái chiếm cách đây 5 ngày. Chinh phục được Ramadi là chiến thắng quan trọng nhất của quân đội Iraq sau 18 tháng đối đầu với quân thánh chiến đã chiếm giữ 1/3 lãnh thổ nước này vào năm 2014. Một sĩ quan khác cho biết, lực lượng an ninh dùng loa phóng thanh kêu gọi thường dân đi theo các toán quân trước khi đề nghị quân đồng minh không kích vào các khu nhà ở đang còn bị quân thánh chiến kiểm soát. Sự hiện diện của thường dân đang làm nhịp độ tiến quân ở phía đông thành phố chậm lại. Sĩ quan này khẳng định các chiến đấu cơ không tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào tại trung tâm Ramadi nếu không chắc chắn là không có chân tường ở gần đó.
Paris ou Paris?
Je m'appelle Nabil.
Je m'appelle Ada.
Je viens du Maroc.
J'ai 26 ans, je viens du Québec.
Các bạn ấy vừa mới tới Paris.
Ça fait 3 mois que je suis en France.
Các bạn ấy không biết gì về đời sống tại thủ đô Pháp.
Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
Chúng ta hãy cùng với các bạn Nabil, Ada khám phá nếp sống của người dân Paris.
Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
C'est très français.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Mỗi chủ nhật trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc thông báo thay đổi cơ cấu để hiện đại hóa quân đội. Tại Hồng Kông, chủ một hiệu sách bán ấn phẩm chỉ trích Bắc Kinh bị mất tích bí ẩn. Nga chính thức xem Hoa Kỳ là mối đe dọa. Tổng thống Mỹ chuẩn bị ban hành sắc lệnh hạn chế mang súng. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc không còn che giấu tham vọng bành trướng quân sự.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Trước khi bước sang tạp chí âm nhạc và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề chính của các nhật báo Pháp số cuối tuần rất đa dạng. Thời sự quốc tế được chú ý là sự kiện một khách sạn sang trọng bị bốc cháy trong đêm giao thừa tại Dubai và một nhà hàng Pháp ở Kabul bị tấn công. Còn tại Pháp, báo chí tiếp tục xem xét những vấn đề được Tổng thống Pháp François Hollande nêu trong lời chúc đầu năm, trong đó có việc mở rộng những đối tượng bị tước quốc tịch. Trung Quốc vẫn là chủ đề được báo Le Monde và Le Figaro quan tâm từ các khía cạnh lịch sử, chính trị đến công nghệ. Nhật báo Le Monde trong số đúp ra hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng Giêng đặt một câu hỏi lớn, liệu cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Enlai có phải là người đồng tính hay không? Dù sao, đây cũng là giả thuyết được nêu lên trong cuốn Đời sống tình cảm bí mật của Chu Enlai, một tác phẩm mới của một nhà nghiên cứu Hồng Kông được phát hành vào ngày 31 tháng 12 vừa qua. Bà Thái Vinh Mai, cựu tổng biên tập tạp chí Open Magazine, đã bỏ 3 năm để nghiên cứu cuốn nhật ký được viết vào năm 1918 của nhân vật chủ chốt trong lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chu Enlai, lúc đó là một sinh viên 19 tuổi đang học tại Nhật, viết trong nhật ký, xin trích, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xúc động vì từ tình yêu. Vài tuần trước đó, Chu Enlai đã rời thành phố Thiên Tân. Tại đây, ông sống chung với một sinh viên khác mang tên Lý Phó Kinh. Sau này người bạn cùng phòng được nhận vào học tại Đại học Hồng Kông. Theo cách diễn giải của tác giả Thái Vinh Mai, có thể chính việc Lý Phó Kinh chuyển sang học tập tại thuộc địa Anh mà nhà lãnh đạo tương lai viết những dòng chữ sau. Mình không thể nào diễn tả được bằng từ nỗi đau sâu thẳm này. Mình mất phương hướng, mất ngủ, mình thật đáng thương. Năm 1921, cả hai thanh niên đều sang Anh, Lý Phó Kinh nhanh chóng được nhận vào trường đại học Manchester, còn Chu Enlai không có đủ kinh phí để trang trải việc học tập tại London, quyết định sang Pháp, nơi ông được một cơ sở cộng sản đỡ đầu.
Đời tư của các nhà lãnh đạo Trung Quốc là một chủ đề cấm kỵ và Chu Enlai vẫn là một hình mẫu tại Trung Quốc. Ông được đánh giá là thành phần ôn hòa so với Mao Trạch Đông. Người ta cho rằng ông là người đã dám đứng ra bảo vệ Tử Cấm Thành trước dự định phá hủy của quân đội trong cuộc cách mạng văn hóa.
Vẫn theo suy luận của tác giả cuốn sách, định hướng giới tính của Chu Enlai có thể là lời giải thích tại sao ông giữ khoảng cách với người vợ Đặng Dĩnh Siêu. Năm 1925, gần tròn 5 năm họ không gặp nhau và chưa bao giờ thật sự sống cùng nhau, vì ông gửi thư cầu hôn bà từ châu Âu. Nhưng khi người vợ tương lai tới Quảng Châu gặp Chu Enlai, ông chỉ mỉm cười từ xa và vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện. Lịch sử chính thức cũng nêu rằng, chính mối quan hệ vợ chồng lạnh nhạt đã khiến ông toàn tâm toàn sức vào sự nghiệp xã hội. Giải thích với nhật báo Le Monde, tác giả cuốn sách cho biết, tôi không tìm cách hạ thấp những huyền thoại này. Nhưng những gì tôi tìm thấy được trong quá trình nghiên cứu đã phá vỡ chúng. Ông Bão Pháp, chủ nhà xuất bản chuyên phát hành tiểu sử các nhà lãnh đạo Trung Quốc, và dĩ nhiên là bị cấm ở Trung Hoa Đại Lục, giải thích. Các tài liệu chính thức cũng dựa trên cuốn nhật ký kết luận là Chu Enlai sang Pháp để nghiên cứu chủ nghĩa Mác thật sự. Trong khi đó, tác giả Thái Vinh Mai cũng đọc và nghiên cứu cuốn nhật ký đó, lại cho biết Chu Enlai muốn đi Anh với Lý Phó Kinh.
thông báo đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra trong ngày cuối năm 2015 là một trong những điểm quan trọng trong chiến dịch phát triển quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình. Phóng viên thường trú của tờ Le Monde tại Thượng Hải phân tích chiến lược mới của Trung Quốc dưới tựa đề Chủ tịch Tập Cận Bình cải tổ quân đội Trung Quốc.
Thứ nhất, theo Le Monde, thông báo đang đóng tàu sân bay thứ hai khẳng định Bắc Kinh từ bỏ chiến lược phòng thủ đơn thuần. Thông tin chính thức cho biết chiếc tàu sân bay này đang được đóng tại cảng Đại Liên, miền Đông Bắc Trung Quốc. Điều này hoàn toàn đúng với thông tin được tạp chí quốc phòng Jans của Anh công bố vào tháng 9 vừa qua dựa trên những bức ảnh chụp từ vệ tinh. Hàng không mẫu hạm thứ hai có trọng lượng chừng 50.000 tấn và vẫn được trang bị động cơ thông thường chứ không bằng nguyên tử lực. Điều này chứng tỏ một mặt Trung Quốc còn phải cải thiện trình độ công nghệ, mặt khác Bắc Kinh tỏ ra nóng lòng cần có một tàu sân bay mới. Như vậy, hàng không mẫu hạm thứ hai sẽ góp phần vào việc nâng cao vị thế, tương xứng của một cường quốc thứ hai trên thế giới. Trong khi đó, trước đây, quân đội Trung Quốc tập trung vào một chiến lược phòng thủ chống kẻ thù tiến gần tới biên giới với công thức chống xâm nhập và vùng cấm. Chiến lược mới trên cũng được khẳng định qua ý định của Bắc Kinh mở một căn cứ quân sự tại Djibouti. Đây là chủ đề từng được tranh luận tại Trung Quốc vì hoàn toàn đi ngược với chiến lược ẩn mình chờ thời trên trường quốc tế, được áp dụng từ gần 40 năm nay. Ngoài ra, Bắc Kinh tiến hành các công trình bồi đắp tại quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, trong đó có hai đường băng đang trong quá trình hoàn thiện. Chủ tịch Tập Cận Bình, kiêm Tổng Chỉ huy quân đội, muốn có trong tay những đội quân có khả năng tác chiến cao, sẵn sàng chiến đấu. Lễ diễu binh ngày 3 tháng 9 năm 2015 trên quảng trường Thiên An Môn vừa nhằm biểu dương lực lượng phục vụ mục đích chính trị trong nước, vừa nhằm khuếch trương hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.
Điểm thứ hai, theo Nhật báo Le Monde, từ khi lên nắm quyền cách đây 3 năm, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn khẳng định rằng quân đội nằm dưới sự chỉ huy của ông. Rất nhiều sĩ quan cao cấp trong hàng ngũ quân đội đã bị thanh trừng trong chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Trung Quốc. Như vậy, ông Tập Cận Bình có thể bổ nhiệm những vị tướng tá trung thành với ông vào các vị trí đó.
Vào tháng 7 năm ngoái, Đảng Cộng sản thông báo bắt tướng Quách Bá Hùng, cựu phó chủ tịch quân ủy Trung ương, bị kết tội nhận hối lộ để thăng chức. Một nhân vật số 2 khác của quân đội là tướng Từ Tài Hậu, đã bị bắt giam từ năm 2014 cũng vì tội ngô quan bán chức, sau ông đã chết trong tù vào năm 2015 vì bệnh ung thư trước phiên tòa xét xử. Cả hai viên tướng này đều có một điểm chung là gia nhập quân ủy Trung ương vào tháng 9 năm 1999, dưới thời chủ tịch Giang Trạch Dân. Ông Tập Cận Bình còn muốn cải tổ lại cấu trúc quân đội và đã trình bày những đường hướng chính tại một diễn đàn được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái tại Bắc Kinh. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, đất nước sẽ được thu lại thành 4 đại quân khu thay vì 7 như hiện nay. Trong đó, khu vực phía Tây rộng lớn chiếm tới một nửa diện tích đất nước sẽ gồm cả hai vùng Tây Tạng và Tân Cương. Tác giả bài viết nhận định, việc phân chia này nhằm đảm bảo hiệu quả tác chiến của quân đội cũng như sự phục tùng của lực lượng này. Thế nhưng, dự kiến cải tổ này chắc chắn sẽ gặp phản ứng. Tờ Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân số ra ngày 28 tháng 12 vừa qua đánh giá rằng những thế lực thù địch đang âm mưu gạt quân đội ra ngoài lề. Trước đó vào tháng 11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cổ vũ quân đội duy trì đường lối chính trị đúng đắn và phải nắm rõ nguyên tắc cơ bản về quyền lãnh đạo tuyệt đối đối với lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ông là người đứng đầu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc, bài báo Một vệ tinh Trung Quốc đi tìm vật chất tối trên tờ Le Figaro quan tâm tới một thành công mới trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ của Trung Quốc. Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Trung Quốc đã phóng lên quỹ đạo một vệ tinh mang tên Dump để tìm kiếm những dấu vết gián tiếp của loại vật chất đen Dark Matter. Loại chất này chiếm khoảng 25% khối lượng của vũ trụ, nhưng bản chất của nó vẫn là một bí ẩn.
Hiện mới chỉ có một máy phát hiện AMS được đặt trên trạm vũ trụ quốc tế, tuy nhiên chương trình này cho tới nay vẫn gặp thất bại vì chưa phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào về vật chất đen này. Tham vọng khoa học của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ trụ là khá mới, thế nhưng hiện đang được phát triển với tốc độ nhanh, song song với các chương trình đã có từ trước. Ít nhất có thêm 3 vệ tinh khác sẽ được phóng vào năm tới, và rất nhiều vệ tinh khác đang trong quá trình chuẩn bị. Nhà nghiên cứu khoa học Martin Paul, trưởng khoa vật lý hạt nhân tại Đại học Geneva, là người tham gia vào chương trình của Trung Quốc, nhận xét. Cho tới hiện nay, các nhà nghiên cứu Trung Quốc còn cần tới chúng tôi một chút, đặc biệt là trong quá trình xây dựng công cụ tối tân, nhưng sắp tới họ sẽ không cần chúng tôi nữa. Dưới mặt đất, các chương trình thử nghiệm liên tục được Trung Quốc thực hiện. Máy phát hiện vật chất đen Panda X đã được đưa vào hoạt động từ năm ngoái tại Tứ Xuyên, và mới gần đây là một dự án máy gia tốc phân tử. Nhà nghiên cứu người Pháp Yann Mombrini thuộc Đại học Orsay nhận xét, đây là một bước ngoặt, họ là những người duy nhất có ngân sách. Trung Quốc đang tiến tới vị trí hàng đầu trên thế giới về vật lý cơ bản, và điều này càng có lợi cho việc cạnh tranh khoa học.
Trang nhất của Nhật báo Le Monde đăng hàng tựa lớn những thách thức trong năm 2016 và nêu một số chủ đề đau đầu được phân tích trong 18 trang báo.
Trên quy mô quốc tế, Liên hiệp châu Âu đối mặt với khủng hoảng nhập cư, tổ chức nhà nước Hồi giáo hướng tới thánh chiến toàn cầu. Tổng thống Barack Obama chỉ còn 11 tháng để làm tổng kết nhiệm kỳ. Hoa Kỳ đầu tàu tăng trưởng của thế giới, tàn dư sót lại của những di tích lịch sử sau các cuộc tấn công do tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến hành. Trên phương diện quốc gia Pháp, Tổng thống François Hollande đối mặt trước những chỉ trích vì muốn sửa đổi hiến pháp liên quan tới việc mở rộng đối tượng bị tước quốc tịch. Tỷ lệ thất nghiệp liệu có giảm bớt vào năm 2016? Pháp khó lòng thoát khỏi tình trạng khẩn cấp hiện vẫn đang được ban hành. Còn trang nhất của Nhật báo Le Figaro lại nhận định, năm 2016 được dự đoán là một năm hứa hẹn cho thị trường chứng khoán tại châu Âu và tại Mỹ. Vì trước hết, tại châu Âu, chính sách thắt lưng buộc bụng sắp kết thúc, tiếp theo là các chính sách thuế khóa sẽ bớt chặt chẽ hơn do nhu cầu chống khủng bố và tiếp nhận di dân, theo phân tích của ông Arnaud Daligny thuộc công ty Sycomore. Tuy nhiên, tại các nước đang phát triển và đặc biệt là tại Trung Quốc, mức tăng trưởng chững lại sẽ tiếp tục diễn ra vào năm 2016, theo như lời phân tích của ông Jean Gibou thuộc tập đoàn AXA. Còn trang nhất của Nhật báo Libération quan tâm tới việc thừa mứa dầu hỏa. Dĩ nhiên là khai thác dầu đạt năng suất lớn, quá cả mức cầu trên thế giới sẽ khiến giá bán hạ, đặc biệt là từ khi châu Mỹ và các nước vùng vịnh đang lao vào cuộc chiến cạnh tranh thị trường. Dự trữ tăng cao, giá thành giảm sẽ dẫn tới khả năng xảy ra khủng hoảng vào năm 2016, theo nhận định của Libération.
Hiện tượng nhiệt độ trái đất tăng lên sẽ tác động xấu tới việc trồng nho làm rượu tại Pháp. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Le Figaro, Valérie Lamare de Tannenbet, tác giả cuốn sách Mối đe dọa tới rượu vang, nhận xét các cánh đồng nho Pháp đang gặp nguy.
Chuyên gia về rượu vang cho biết tại một số vùng ở Pháp, các nhà sản xuất đang lo ngại về khả năng thích ứng của cây nho trước hiện tượng trái đất nóng lên, đặc biệt là nhiệt độ tại Pháp còn tăng cao hơn mức trung bình. Hiện có khoảng 15 giống nho được trồng trên 80% diện tích đất trồng nho tại Pháp. Ngoài ra, nhiệt độ ấm hơn cũng là môi trường lý tưởng để một số loài côn trùng sinh trưởng như loài sâu cuốn lá nho, bướm nho, diệp son hay nhiều loại sâu gây bệnh khác. Nhiệt độ ấm hơn cũng làm trái nho ngọt hơn, và như vậy sẽ làm tăng nồng độ cồn trong rượu. Tuy nhiên, theo chuyên gia Valérie Larame de Tannenberg, các nhà trồng nho và sản xuất rượu nho vẫn còn vài chục thập niên trước khi tương lai ngành rượu vàng bị đe dọa thật sự.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí âm nhạc. Chuyện thật đằng sau huyền thoại Frank Sinatra, tạp chí này do Tuấn Thảo biên soạn và trình bày.
Here's a very pretty song, a brand new song, as a matter of fact.
Lúc sinh tiền, Frank Sinatra từng được mệnh danh là The Voice. Thế nhưng cái biệt danh giọng ca độc nhất vô nhị ấy không phải do giới báo chí trao tặng, mà là do ông bầu George Evans sáng chế ra để tiếp thị quảng cáo, để đánh bóng thương hiệu của gà nhà. Đó là nhận xét của nhà phê bình James Kaplan trong quyển sách đề thừa Frank, The Making of a Legend, đằng sau huyền thoại của Frank Sinatra. Năm 2015, đánh dấu 100 năm ngày sinh của nam danh ca Frank Sinatra cũng như của Edith Piaf. Edith Piaf đã qua đời rất sớm vào năm 1963, ở tuổi 47. Frank Sinatra thì sống lâu hơn nhiều, ông qua đời vào năm 1998, hưởng thọ 83 tuổi. Điểm chung giữa hai nhân vật huyền thoại này là cuộc đời cũng như sự nghiệp của họ đã gặp rất nhiều trắc trở sóng gió. Trong trường hợp của Frank Sinatra, giọng ca vàng này đã nhiều lần chìm sâu đến nỗi chạm đáy.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Lần chạm đáy đầu tiên là vào năm 1952, năm Frank Sinatra 37 tuổi. Khởi nghiệp ca hát từ năm 1939, ban đầu với dàn nhạc của Harry James, rồi sau đó là với dàn nhạc của Tommy Dorsey. Frank Sinatra sau hơn 10 năm thành công bắt đầu xuống dốc dữ dội. Ông bầu George Evans đột ngột qua đời vì chứng đau tim. Show ca nhạc truyền hình sau 2 năm phát sóng rốt cuộc lại bị hủy bỏ vì không ăn khách. Theo nhà phê bình Ian Wood, tác giả của quyển sách Born to Swim, giọng ca Frank Sinatra vào đầu những năm 1950 coi như đã lỗi thời. Hơn một thập niên trước hiện tượng Beatlemania, từng có phong trào sùng bái giọng ca vàng gọi là Sinatra Mania. 2000 câu lạc bộ người hâm mộ, đại đa số các thính giả là phái nữ, đã giúp cho Frank Sinatra trở nên giọng ca số 1 trong làng ca nhạc giải trí, một cõi làm vua tung hoành ngự trị. Tuy nhiên, vào năm 1951, Frank Sinatra lại mất hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Columbia sau khi buộc phải hủy nhiều buổi biểu diễn. Giọng ca của ông bị tắc tiếng vì chứng xuất huyết dây thanh. Frank Sinatra buồn rầu tới mức sinh bệnh, suốt ngày chầu chực ở bên điện thoại mà không ai thèm gọi. Về mặt tài chính, ông coi như là đã sạt nghiệp. Tất cả các buổi biểu diễn sau đó, ông chạy show chỉ để trả nợ. Tuyệt vọng chán nản, ông đã tìm cách tự tử, nhưng cũng may là không thành. Điều đó đã khiến cho Frank Sinatra lên tiếng than thở, ngay cả chuyện tự tử mà tôi còn thất bại.
A day in the life of a fool. A sad and a long, lonely day. I walk the avenue and hope I'll run into the welcome sight of you coming my way. I stop just across from your door. But you're never home anymore. So back to
to my room, and there in the gloom I cry tears of goodbye.
Sự nghiệp của Frank Sinatra năm chìm bảy nổi, cuộc sống riêng tư của ông cũng không hạnh phúc an nhàn hơn. Dù đã lập gia đình và có ba con, ông ly dị với người vợ đầu khi có quan hệ ngoại tình với thần tượng điện ảnh Ava Gardner. Viện phim ảnh Mỹ từng bình chọn ngôi sao màn bạc này vào danh sách 10 phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Nhắc tới vẻ đẹp kiêu sa tới mức kinh hồn của Ava Gardner, nhà báo Peter Evans từng nhận xét rằng giai nhân chân trần đẹp một cách sắc sảo tới mức tàn nhẫn, an nhàn tựa lưng nhìn thế giới này đang bùng cháy, nhìn bao gã đàn ông đang bốc lửa vì mình. Thế nhưng Ava Gardner nổi tiếng là một người đàn bà bất trị. Mối tình sóng gió với Frank Sinatra trong 6 năm là một mối quan hệ đầy phong ba bão táp, với những trận đấu khẩu mắng mỏ ngay giữa chúng công chúng, những trận cãi vã lôi đình mà ngay cả cặp vợ chồng Liz Taylor và Richard Burton nổi tiếng là không vừa gì cũng phải chịu thua, lắc đầu bái phục. Một khi đã trở thành mục tiêu săn lùng của paparazzi, báo chí sau đó luôn chạy tin giật gân về quan hệ mờ ám giữa Frank Sinatra với các băng đảng mafia, trong đó có những tin từng được cơ quan FBI kiểm chứng, nhưng đa phần là do đồn thổi. Frank Sinatra chạm đáy lần thứ nhì, và chỉ khi nào ông lật qua trang tình sự với Ava Gardner, thì lúc đó ông mới có đủ tâm trí và nghị lực để dùng sức vào công việc, từng bước chinh phục lại ngôi vị crooner hàng đầu vốn đã bị bỏ trống trong vòng nhiều năm. Sự nghiệp ca hát của Frank Sinatra có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau cuộc hành trình băng qua sa mạc. Không phải ngẫu nhiên, vào năm 1956, khi phát hành album mới, Frank Sinatra đã lấy lại danh hiệu The Voice đặt tựa cho đĩa hát của mình.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Theo nhà phê bình Terry Teachout, sau khi ly hôn với Ava Gardner, thì Frank Sinatra lúc đó mới dần dần dấn thân nhiều hơn vào các hoạt động công ích, biểu diễn gây quỹ giúp đỡ trẻ em gia đình nghèo, và nhất là ủng hộ phong trào đấu tranh, đòi quyền công dân cho người Mỹ da đen. Frank Sinatra là ca sĩ da trắng duy nhất khi hát bài Old Man River, trích từ vở ca nhạc kịch Showboat, đã khiến cho mục sư Martin Luther King phải bật khóc. Ngoài sự nghiệp ca hát, Frank Sinatra còn là một diễn viên điện ảnh. Bằng chứng là ông đã đóng khoảng 60 bộ phim, tức là tương đương với 60 album mà ông đã từng ghi âm trong đời. Theo nhà phê bình Daniel O'Brien, nhờ vào tầm ảnh hưởng cũng như sự quen biết rộng rãi của Ava Gardner, và từ những năm 1950 trở đi, Frank Sinatra đã có được những vai diễn xứng đáng hơn, trong đó có bộ phim From Here to Eternity của đạo diễn Fred Zinnemann với các ngôi sao màn bạc như Deborah Kerr, Burt Lancaster và Monty Cliff trong vai chính. Tuy nhiên, ngoài trừ một giải Oscar dành cho vai phụ và hai giải thành tựu sự nghiệp, Frank Sinatra thật ra lại không được Hollywood trọng dụng cho lắm. Người ta đã giao cho ông những vai chính trong phim ca nhạc, phim cao bồi hay phim thương mại, chứ ít tạo cơ hội cho ông đóng các vai quan trọng trong thể loại chính kịch với kịch bản thâm thúy và nhân vật có chiều sâu tâm lý. Sau thất bại của bộ phim Lady in Cement phát hành vào năm 1968, Frank Sinatra vào năm 53 tuổi không còn muốn tiếp tục đóng phim. Trong thâm tâm, ông ý thức được rằng vần hào quang trong làng điện ảnh sẽ không ngời sáng bằng sự nghiệp ca hát.
They're playing my song. Doesn't that get you right there? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. It was my way.
Hòa vô đơn chí, sau khi ba bộ phim cuối cùng của Frank Sinatra không ăn khách, ông mới hy vọng gỡ gạc lại canh bạc bằng cách đầu tư vào dự án âm nhạc đầy tham vọng mang tựa đề là Watertown. Tuy nhiên vào năm 1970, một lần nữa, ông lại thua sạch trong ván bài âm nhạc. Album này, tuy được giới phê bình đánh giá tích cực, nhưng khái niệm xuyên suốt vẫn còn mới so với lớp khán giả hâm mộ ông. Rốt cuộc, chỉ có 30.000 bản của tạp nhạc Watertown được bán trong vòng một năm. Đối với một dòng ca mà số bán thường đạt tới hàng triệu bản, thì đây là một thất bại nặng nề. Và đó cũng là một cái tát tai bất ngờ khiến cho Frank Sinatra chạm đáy lần thứ tư. Kể từ nay, giọng ca vàng không thể đấu lại với những ngôi sao mới xuất thân từ làng nhạc pop rock. Những yếu tố đó có thể giải thích vì sao Frank Sinatra đã tuyên bố giải nghệ vào năm 1971. Đợt biểu diễn của ông bao gồm 11 bài hát mà ông cho là kinh điển, tiêu biểu nhất cho sự nghiệp của mình, một cách để tạ ơn cuộc đời, giả từ sân khấu trong lúc sự nghiệp của ông đang lóe lên những tia sáng cuối cùng. Nhưng thực tế sau đó cho thấy là không phải vậy. điều mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong chương trình kỳ sau, xem danh hiệu The Voice có thực sự xứng đáng hay không.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Chủ nhật ngày mai với tạp chí văn hóa phát lại tình khúc giai thoại Quando, Caligenta and Son, bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris và tạp chí thể thao Chủ nhật với chủ đề 2016, tạm quên biến động 2015 với cúp bóng đá châu Âu và Thế vận hội Brazil. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.
Not mine alone, to share a kiss.